Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm bớt khủng hoảng tín dụng cho các doanh nghiệp bất động sản nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường này. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh tổ chức trong sáng nay. Phiên giao dịch làm việc trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long được kết nối với 19 điểm cầu, có 191 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với 21.000 việc làm trống. Các ngành nghề cần tuyển gồm nhân viên văn phòng, trợ lý dự án, lập trình viên, nhân viên phát triển thị trường, kỹ thuật viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên lễ tân, pha chế, phục vụ, thu ngân, công nhân nhà máy, công nhân may, nhân viên thủ kho, nhân viên hỗ trợ kinh doanh, nhân viên bảo trì, công nhân lột tôm, công nhân nuôi tôm, nhân viên vận hành hệ thống lạnh, nhân viên giao hàng, nhân viên hành chính nhân sự, các vị trí ngành hàng không, vân vân. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có 30 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và trực tuyến với hơn 1.000 vị trí việc làm trống. Phiên giao dịch việc làm giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực theo yêu cầu người lao động thuận lợi trong tìm việc và nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Cái Răng vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cảnh báo rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu cũng được nghe triển khai kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2022-2023. Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ đã có buổi tiếp và làm việc với Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các chuyên gia Hàn Quốc, nhà đầu tư đến khảo sát về khả năng xây dựng nhà máy phát điện từ trấu và xử lý tro trấu để sản xuất vật liệu có giá trị kinh tế cao. Tại buổi làm việc, đại diện chuyên gia Hàn Quốc đã giới thiệu sơ bộ về quy trình để sản xuất ra điện từ vỏ trấu với nguyên liệu đầu vào 400.000 tấn trấu mỗi năm. Nhà máy sản xuất ra 20 MW điện. Quy trình sử dụng tro trấu sau khi đốt sẽ sản xuất ra hợp chất nano silica. Từ đó có thể sản xuất ra nhiều vật liệu có giá trị kinh tế cao như bê tông, gạch bê tông siêu nhẹ, sơn chống cháy, tấm cách nhiệt, cao su, phân bón, lốp xe, vân vân. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thí điểm tổ chức lễ hội khinh khí cầu vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 từ nguồn vận động xã hội hóa. Theo dự kiến, lễ hội diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023 tại sân vận động Cần Thơ và cảng Cái Cui. GDP Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,3% trong năm nay. Triển vọng của nền kinh tế là tích cực, nhưng khó khăn trong và ngoài nước đòi hỏi cần tăng cường phối hợp và ứng phó chính sách. Đây là khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới WB tại buổi công bố báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 3 năm 2023 diễn ra sáng nay. WB cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh tế chiếm khoảng 1,6% GDP. Chú trọng những dự án đầu tư công trọng điểm để hỗ trợ tăng trưởng. Ngoài ra, áp lực về tỷ giá vẫn còn, đòi hỏi sự linh hoạt trong điều hành lãi suất và tăng cường giám sát để hạn chế rủi ro tài chính. Sau hai lần giảm liên tiếp, giá xăng đã được điều chỉnh tăng trong kỳ điều chỉnh vào chiều nay 13 tháng 3. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 385 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 493 đồng một lít, dầu diesel tăng 247 đồng một lít, dầu hỏa tăng 241 đồng một lít, dầu mazut tăng 724 đồng một ký. Thị trường ô tô đang chứng kiến sự sụt giảm 50% doanh số. Theo các đại lý ô tô, sức cầu giảm, mặt bằng lãi suất cao là những thách thức ngành kinh doanh này phải đối mặt. Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch lần thứ 7 với chủ đề Hương sắc miền Tây vừa khai mạc tối qua. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 114 năm thành lập tỉnh và 74 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi nhằm bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn, qua đó góp phần chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để tỉnh Điện Biên quảng bá về mảnh đất con người, tiềm năng du lịch của Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng đến bạn bè quốc tế. Đồng thời khẳng định Điện Biên đã và đang nỗ lực từng bước triển khai, thực hiện các giải pháp đồng bộ để sớm đưa Điện Biên trở thành địa phương phát triển mạnh về du lịch. Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng huyện đoàn Nam Căn vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018, luật Thanh niên Việt Nam và các văn bản liên quan về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho 1.652 giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Ý nghĩa thiết thực của hoạt động này đã giúp cho 92 giáo viên và 1.560 học sinh nắm được quan điểm chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển. Từ đó nâng cao nhận thức và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, góp phần cùng lực lượng cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương vừa được trang bị robot chữa cháy. Robot chữa cháy có chiều dài khoảng 3 mét, nặng gần 4 tấn, có công suất cực đại là 53 kW, tốc độ tối đa 9 km một giờ. Ngay sau khi được trang cấp, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức huấn luyện triển khai hướng dẫn, phổ biến tính năng, đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình thao tác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng robot chữa cháy và xe vận chuyển cho cán bộ chiến sĩ, qua đó nhanh chóng triển khai ứng dụng vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thực tế, đồng thời bảo đảm robot luôn trong tình trạng thường trực chiến đấu. Trước tình trạng sim rác vẫn tràn lan thời gian qua, gây nhiều phiền phức, hệ lụy với người dân, sáng nay, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng sim rác. Đến ngày 31 tháng 3, các thuê bao chưa thực hiện cập nhật lại thông tin sẽ bị khóa một chiều. Ngày 15 tháng 4 sẽ bị khóa hai chiều. Sau 30 ngày kể từ khi khóa hai chiều, sim sẽ bị thu hồi. Cơ quan chức năng xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá đang neo đậu tại khu vực ấp Bãi Ngự, làm thiệt hại gần 15 tỷ đồng. May mắn, 5 thuyền viên trên tàu được Bộ đội Biên phòng Thổ Châu và các lực lượng đứng chân trên địa bàn ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Sau hơn 8 ngày làm việc, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc vào sáng nay, với bộ máy lãnh đạo cấp cao có nhiều gương mặt mới, dư luận trông chờ vào quyết sách điều hành đưa nền kinh tế số 2 thế giới trong năm 2023 vượt qua những khó khăn sau 3 năm đại dịch cùng với những bất ổn tình hình thế giới. Theo nhiều chuyên gia, Trung Quốc đã chọn mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khá khiêm tốn, khoảng 5% để tập trung đưa nhiều giải pháp đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng chất lượng tăng trưởng và giữ vững ổn định xã hội. Theo nhiều chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng vừa phải cũng là nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển dài hơn trong nhiệm kỳ. Triều Tiên đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm 8.24 Yongon từ ngoài khơi thành phố duyên hải Singapore phía đông Triều Tiên vào sáng nay. Đây là thông tin do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa ra. Theo KCNA, 2 tên lửa này đã đánh trúng các mục tiêu giả định trên biển phía đông bán đảo Triều Tiên sau khi bay được 1.500 km. Anh vừa công bố kế hoạch sử dụng toàn bộ năng lượng sạch trong vòng 20 năm tới. Theo đó, nước này sẽ đầu tư 20 tỷ bảng Anh, tương đương 24 tỷ đô la Mỹ, nhằm phát triển nguồn năng lượng hạt nhân và hướng tới một nền kinh tế trung hòa carbon. 22 người đã tử vong khi một chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi Madagascar, trong khi họ cố gắng đi đến đảo Mayotte của Pháp. Đây là thông tin do chính quyền quốc đảo Madagascar vừa công bố. 8 người đã thiệt mạng sau khi hai chiếc thuyền bị lật úp ngoài khơi bang California của Mỹ. Các nhân viên lực lượng khẩn cấp Mỹ cho biết họ nghi ngờ rằng chiếc thuyền này đang được sử dụng bởi những đối tượng buôn lậu người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.